Rồi, đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, là mỗi buổi sáng hay là buổi mình lên ngồi thiền hay là mình lên nghe pháp á, thì mỗi vị sẽ có một cái tấm vuông vuông, hay là gọi là cái miếng đó gọi là tọa cụ. Còn cái cục tròn tròn để mình ngồi á, gọi là bồ đoàn. Ngày xưa đó là cái bồ đoàn đó kết bằng cỏ khô, cho nên gọi là bồ đoàn. Đoàn là tròn, bồ là cỏ khô. Và Đức Phật mình á, khi mà Ngài ngồi thiền dưới gốc cây á, bồ đề đó, thì Ngài đã lấy cái cỏ kusa ở gần đó, Ngài kết thành một cái đồ ngồi. Bởi vì nó cứng, ngồi nó vững cái lưng. Thì quý vị cũng tập ngồi như vậy, chứ không phải là đợi khi nào ngồi thiền mới xài cái cục đó. Bất cứ lúc nào mình ngồi, mình cũng có thể dùng để nó trợ cái xương sống mình nó thẳng. Vì khi mình ngồi trên cái đó, đó tự nó đẩy cái xương sống lên. Và mình không có ngồi hết, mình ngồi một phần thôi, để cho cái đó nó đẩy cái xương sống mình lên thẳng. Thì cái bụng mình nó, cái người mình nó không có cong, thì cái thở của mình nó thông. Thì khi mình ngồi là mình chỉnh cái cách ngồi trước. Ngồi là không có ngồi trên vạt áo tràng. Tại sao mình ngồi? Hồi khi cái vạt áo đó nó cứng, nó làm mình dễ bị tê. Cho nên khi mình ngồi là mình dỡ áo ra hết, make sure chắc chắn là mình không có ngồi trên cái vạt áo. Rồi mình chỉnh cái chân mình sao cho nó thoải mái. Rồi hai cái vai mình đừng có gồng, buông lỏng nhẹ ra. Đầu mình cũng thả lỏng ra, đừng có cúi quá, đừng có ngước quá. Mắt mình cũng có thể mình nhìn xuống phân nửa, nếu mình nhắm lại là mình ngủ. Cho nên là mình đừng có nhắm mắt, nhất là buổi sáng sớm ngủ không đủ. Còn buổi trưa thì ăn mới no, buổi tối thì nguyên ngày quá mệt. Thành thử ra ba buổi nào cũng có lý do để nhắm mắt hết á. Buổi sáng thì ngủ không đủ đó. Ngủ không đủ thì thử lợi dụng nửa tiếng ngồi thiền cũng đỡ lắm chứ. Rồi cái buổi trưa là ăn cà no rồi thì căng da bụng, trùng da mắt. Thành thử ra nó rất dễ buồn ngủ khi mình nhắm mắt. Mà tới đó cho nên nếu mình nhắm mắt á, mà mình dễ làm cho mình đi vào cái trạng thái hôn trầm. Còn mở mắt lớn á, thì mình dễ bị phan duyên. Tức là nhìn xung quanh cảnh tượng, người nào vô trễ vô sao, rồi gì gì mình nhìn mình nói. Thành thử khi mình ngồi thiền là mình ngó xuống phần phần vậy nè, tượng trưng cho cái ý nghĩa là mình ngó lại mình nhìn lại mình hơn là mình ngó người khác. Cho nên khi mà là người ta tạc tượng Phật á, là thường ta để Đức Phật nhìn xuống, các Đức Phật nhìn xuống, và nghĩa là mình ngó lại mình nhiều hơn là mình đi nhìn ngó xung quanh. Cái ý là như vậy. Rồi đó là khi mà mình ngồi như vậy gọi là điều thân, điều chỉnh cái thân, gọi là cách ngồi cho nó đúng. Nếu mình không có ngồi được xếp bằng hay là ngồi bán già thì mình ngồi hai chân mình thả lỏng ra như người miếng điện vậy đó, chân trước chân sau vậy đó, thả dưới đất vậy, cho hai chân nó đựng chồng lên, thả ra ngoài vậy. Thì sao cũng được, giữ lưng thẳng, chỉnh được cái ngồi đó gọi là điều thân. Rồi cái thứ hai á, là điều tức, tức là bắt đầu mình thở, miệng ngậm lại, mỉm cười. Và bây giờ mình để tâm tới cái chóp mũi mình để mình biết rằng mình đang thở vào, mình đang thở ra. Như mấy ngày nay Pháp Hòa có lên buổi sáng hướng dẫn cho đại chúng như thế này, mình hít thở bình thường, không có ráng, không gì hết. Quý vị nào mà nghe đọc cái kinh Quán Niệm Hơi Thở mà hôm rồi Phật nói đó, đó là gọi là 16 hơi thở ý thức. Tức là Phật dạy cho mình 16 cách thở. Thở ra dài, biết thở ra dài. Thở vào dài, biết thở vào dài. Thở ra ngắn, biết thở ra vào ngắn, biết. Thì bây giờ mình khi mình điều phục được cái hơi thở như vậy rồi đó, mà quý vị đừng có ráng thở nha. Đừng có nói, đừng có làm vậy, mình ngồi làm mình mệt lắm. Mình chỉ ngồi yên và để cho hơi thở mình nó tự nhiên ra vào. Mình chỉ ngồi làm một việc thôi là biết hơi thở của mình vào ra rất rõ ràng. Rồi lâu lâu á, có một ý nghĩ nào nó xen vô, nó xen vô, thì cái đó gọi là gì? Bây giờ mình phải điều tâm. Điều tâm tức là mình nhận rõ ra cái tâm mình nó đang nghĩ cái gì, kéo nó trở lại, trở về với hơi thở. Vậy thì trong khi mình ngồi thiền á, là mình điều chỉnh ba cái. Đầu tiên là mình điều chỉnh cái thân, tức là cách ngồi cho nó đúng. Rồi thứ hai là mình điều tức. Điều tức tức là mình điều chỉnh cái hơi thở, cho cái hơi thở mình nó thông suốt, nó nhẹ nhàng. Rồi cái thứ ba là chúng ta điều tâm, tức là để ý đến cái tâm thức của mình. Nó đang khởi một cái nghĩ gì, mình mời nó trở lại, không để cho nó đi hoang nữa. Là cứ như vậy mình ngồi thôi, mình chăn cái tâm của mình bằng cách là mình, hôm qua Pháp Hòa có nói đó, khi mình ngồi thiền là mình lấy hơi thở mình làm cái đề mục, làm cái đối tượng để mà chúng ta trụ cái tâm của mình. Vì cái tâm mình là nó chạy nhảy dữ lắm. Vì vậy mà khi mình ngồi thiền á, nghĩa là chúng ta ngồi tĩnh lặng để sống được với cái giây phút hiện tại. Và người tu thiền là người có khả năng an trú trong giây phút hiện tại. Cho nên đi đứng nằm ngồi một thời gian mình thuần thục rồi là mình thiền. Hôm nay theo chương trình là Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị một ít câu hỏi, nhưng mà có thể chiều nay mình sẽ không nói hết được. Thứ nhất là vì câu hỏi nhiều. Thứ hai là Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng một trong những thầy lần đầu tiên đến thăm Tây Thiên. Và thầy cũng có, Pháp Hòa cũng có ý thỉnh thầy lên để thăm đại chúng. Để chút xíu nữa thì Pháp Hòa sẽ nhường để thầy có vài lời kính thăm tới đại chúng. Dạ. Còn câu hỏi thì mình tùy duyên, trả lời được bao nhiêu cũng tốt. Còn không thì để dành đó, Pháp Hòa sẽ trả lời vào những buổi pháp thoại khác. Có câu hỏi nó quan hệ tới khóa tu nè. Kính thầy cho chúng con biết, khi một giới tử gieo duyên xuất gia, sau 10 ngày người đó muốn xuất gia thực thụ thì phải làm gì? Đơn giản thôi. Nếu muốn xuất gia thực thụ thì đi luôn. Nhưng mà hỏi là điều kiện tuổi tác có giới hạn như trong thời Đức Phật hay không? Thì thời Đức Phật á, thì Đức Phật không có giới hạn người đi tu. Ai đi tu tuổi nào cũng được. Nhưng mà có điều là khi mình 60 tuổi trở lên rồi á, thì thọ giới tỳ kheo hơi khó. Lý do là chỉ sợ là mình sức khỏe không có, trí hóa không có đủ. Mà làm một thầy tỳ kheo thì rất khó. Cho nên người ta hay nói thọ giới thì dễ, giữ giới thì khó. Ví dụ mình giữ một cái giới đàn để mình được làm một vị tỳ kheo thì nó dễ rồi. Nhưng mình hiểu được ý nghĩa và sống đúng với cái tinh thần của một vị tỳ kheo thì không phải dễ. Vì vậy cho nên là ở đây á, ở quốc độ này chúng ta đang sống đây, 60 tuổi chưa có gì hết á. 60 tuổi sức khỏe vẫn còn tốt như thường, thậm chí 70 tuổi. Hình như ở xứ Mỹ, ở Bắc Mỹ này á, người nào 70 tuổi, 70 mấy tuổi á, không có gì gọi là già hết á. Thì có nhiều bác là 75 tuổi mà lên chùa và gọi bác, cái bác hỏi một câu, nó bộ con già, nó sao thì kêu bác. 75 rồi chưa chịu già không? Thử ra là ở Việt Nam á, có thể là do thời tiết, quốc độ, cuộc sống. Có thể một người 60 tuổi nhìn bắt đầu là, ở Việt Nam mà nghe 60 tuổi là mình thấy già lắm rồi đó. Nhưng ở đây Pháp Hòa thấy như là bây giờ trong đạo tràng các vị giới tử ở đây nè, phần lớn là vị nào cũng là trên 70. Nhưng mà đâu có thấy gì đâu mà không khỏe đâu, phải không? Thành thử ra nếu mình còn khỏe thì cái điều kiện gọi là mình đi tu được hết á. Nhưng mà có cái vấn đề là khi mà chúng ta phát tâm tu rồi thì chúng ta có thật sự đi trọn được cái tâm nguyện của mình hay không? Cái đó nó khó lắm. Cho nên cái điều á, Pháp Hòa hay thưa với đại chúng, nó có hai phần. Phát tâm thì dễ, trụ tâm thì khó. Thí dụ bây giờ mình phát cái tâm muốn đi tu, có thể có. Nhưng mà khi mình được đi tu rồi, mình trụ ở cái tâm nguyện đi tu đó khó lắm. Cho nên là có những khóa tu xuất gia gieo duyên ở bên Thái Lan, bên Miến Điện, ở các nước người ta không có 10 ngày đâu, thường là 3 tháng. Thật sự ra 10 ngày này nó chưa có thấm béo gì hết trơn. 10 ngày này cũng giống như là mình ngâm, xin lỗi, măng khô còn phải ngâm vài ngày, còn phải luộc vài dạo nữa. Thì 10 ngày này mà nếu mà quý vị mà hơi bắt đầu hơi mềm mềm thấm thấm thì đã đến lúc phải đi về rồi. Còn nếu mà thật sự mình muốn gọi là thử cái con đường đi tu 3 tháng trở lên, vào chùa tập sự là một người xuất gia 3 tháng, tức là thức khuya dậy sớm rồi sống một cái đời sống của một người tu 3 tháng trở lên, thì mình mới thật sự gọi là thấm được cái đời sống, hy vọng là mình thấm được. Chứ còn nếu mà với điều kiện là 3 tháng đó chí mình đã quyết mà công phu mình phải hạ đó, gọi là hạ thủ công phu đó, thì mới có thể gọi là hiểu được một chút gì đời sống của người tu. Chứ nếu mà 3 tháng đó mà vô mà chỉ ngồi chơi xơi nước rồi sáng nào cũng sống y chang như những ngày bình thường vậy, ngủ tới 8 giờ rồi dậy rồi tập thể dục rồi ăn rồi đi chơi vòng vòng vậy đó, rồi cũng ở 3 tháng như người ta vậy thì không phải đâu. Thì sẽ không có hiểu gì hết. Không hiểu gì hết. Cho nên 10 ngày thật sự ra để làm một cái khóa tu cho đại chúng có một khái niệm. Nếu ai có điều kiện á, tiếp tục về nhà tu như vậy. Đây là nói cho những vị độc thân á, cho những vị lớn tuổi hay là những vị có còn trẻ nhưng mà có điều kiện sống một đời sống xuất gia như thế này đó, quý vị giữ tiếp tục. Mặc dù xả giới rồi, về nhà mình không có đắp y, mình không có bình ôm bát gì nữa, nhưng mà khi buổi trưa mình vẫn ăn cơm im lặng chánh niệm, rồi một ngày 2 thời kinh, rồi nghe pháp, rồi giống như mình giữ được cái thời để mình gieo cái duyên đó tiếp tục. Vị nào có khả năng. Còn nếu mình thật sự mình muốn đi xuất gia luôn thì mình lên mình trình bày với, hay là mình đi thí dụ đây là cái nơi mà mình được cơ hội mình đi xuất gia gieo duyên, và sau đó là phát tâm mình ham thích cái pháp tu, cái con đường tu này, thì mình đi tìm đến vị thầy nào mà mình có lòng muốn đi xuất gia với vị đó, hay là nơi đó, đạo tràng đó mình muốn xuất gia đó, mình đến mình trình bày với vị đó. Là sao nhiều lần đi tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên, mình đã có được cái phát tâm đó. Và thưa đại chúng là trong cái quá trình các nơi tổ chức khóa tu xuất gia gieo duyên, có những vị đã đi xuất gia thật sự luôn. Tại vì sau vài lần tham dự khóa tu thì thấy cái đời sống này rất đẹp, rất lành, cho nên các vị phát nguyện. Có những trường hợp là sau mấy vị đó đã tham dự xuất gia rồi thì phát tâm luôn. Cái điều kiện á, một tuổi, một phần là tuổi tác, cái thứ hai là bệnh tật. Cái bệnh tật là cái trở ngại. Ví dụ khi mình trẻ nhưng mình bệnh nhiều quá, trở ngại đây là gì? Không phải gì hết. Thứ nhất, mình đã phát tâm mình tu mà mình biết mình có bệnh, mà mình vô trong chùa mà nội cái tu thôi, mình không có sức khỏe mình tu nữa là làm sao? Không, là chưa nói là mình phải hòa với chúng, mình làm những công việc ở trong chúng. Đâu thể nào mà đại chúng người ta làm mà mình ngồi chơi, mà trong cái đó mình là người nhỏ nhất, mình mới vào. Cho nên cái điều kiện cũng một phần ở tuổi tác, điều kiện ở một phần là cái duyên của mình, những cái gia duyên của mình nó có giảm được những cái ràng buộc chưa. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ có một vị đó, một vị đó là một vị nào đó con còn nhỏ, giờ đi xuất gia gieo duyên xong thích quá cái về nói với chồng thôi giờ, hay nói với vợ là thôi bây giờ cho tôi đi tu đi, anh ở nhà anh lo con, hay là cho anh đi tu rồi vợ ở nhà lo con, cái đó không được. Tại vì điều kiện chưa có đủ. Điều kiện chưa có đủ. Vì vậy mà nó phải được, riêng mỗi người phải được ngồi lại với vị thầy của mình á, rồi mình sẽ có những cái câu chuyện mình nói với nhau và chia sẻ với nhau để thấy rằng cái nào thuận lợi và cái nào chưa thuận lợi cho mình. Chứ còn không có một cái câu trả lời chung là như thế nào. Nhưng mà nguyên tắc căn bản là tuổi tác, sức khỏe, rồi gì nữa, gia duyên. Rồi mỗi cái gia duyên nó có chi tiết với nhau. Có người thì cha mẹ, có người thì chồng con, có người thì nợ nần. Mình còn nợ cũng khó tu nữa. Cho nên đi trong tu, đi tu có một câu hỏi đó: cô chú còn nợ ai không? Tại vì ngày xưa là có những người ta trốn nợ, người ta vô chùa người ta tu. Rồi cái thí chủ đi chùa gặp ông thầy tu, nhìn ý, ủa mượn nợ tôi mà, thì làm xấu lên, thì không nên. Thì đại khái là vậy. Bây giờ là Pháp Hòa chỉ, trong này nhiều câu hỏi quá mà mình không có đủ thời gian luôn, nãy giờ cũng hết giải quyết gọi là những câu chuyện đột xuất. Thôi bây giờ đã bắt câu nào trả lời câu đó đi ha. Thưa thầy, sau các bữa ăn chúng ta đều hồi hướng nguyện đem công đức này. Công đức này đúng ra là của người làm các món ăn và nấu cơm cho giới tử, thì chỉ có nhận món ăn, chớ giới tử thì chỉ có nhận món ăn vô, thì làm sao có công đức mà hồi hướng? Thì thưa đại chúng, cái câu này nó cũng đúng là có lý gì. Cho nên thường thường Pháp Hòa cũng hay nói, thí dụ như trong một cái buổi họp, sau khi mình họp chúng rồi, tốt nhất là mình đọc một bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Tức là dụ như chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó. Hay là mình đọc nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Chứ còn dụ như trong khi mình họp mình cãi quá trời quá đất luôn, sừng sộ lên cãi xong cái thôi đại chúng chấp ta hồi hướng, chắc cái đó hồi cho mình nhiều mình cũng dám nhận hướng cho mình. Thì nói chung là bởi vì theo cái thói quen hồi hướng là chúng ta cứ đọc. Nhưng mà ở đây á, nói đến cái câu này á, thì nó cũng có hai phần. Một á, là cái công đức tu tập của con có được. Hôm suốt ngày nay con tu tập công đức con có được. Và giờ đây con đang thọ nhận một chén cơm của những người cực nhọc nấu cho con ăn. Thì xin con xin đem tất cả công đức mà con có được á, con cũng hồi hướng cho tất cả các vị đó. Cho nên đọc bài này nó cũng có cái nghĩa. Không phải ngay cái lúc ăn mới có công đức hay không, mà trọn ngày nay con tu tập, hay là xưa giờ con có tu tập bao nhiêu, thì con xin hồi hướng cho tất cả mọi người, trong đó đặc biệt là những người đã góp công góp sức cho con có bữa ăn hôm nay. Cho nên đọc cái bài hồi hướng đó cũng make sense, cũng có nghĩa chứ không phải là không. Cho nên có một cái câu đó, vừa rồi bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương hoa, thành kính thiết tha dâng lên Tam Bảo. Hay là xin hồi hướng gì đó. Tức là không phải là chỉ hôm nay mình ăn, mà xưa giờ mình tu tập được một chút công đức nào, liều đem hồi hướng hết. Cho nên cái nghĩa nó cũng được chứ không sao hết. Tất cả những ví dụ như tại sao mình nghe thời kinh xong cũng hồi hướng. Bởi vì trong khi mình ngồi nghe Pháp á, là mình huân tập cái hạt giống lành, và mình được cái thiện duyên ngồi nghe Pháp. Thì mình cũng muốn, rồi trong khi mình ngồi như thế này là ba nghiệp mình thanh tịnh. Thân không còn trạo cử làm sai, miệng không còn nói những lời sai quấy, ý duyên theo lời Pháp. Cho nên ngay lúc nghe Pháp thì ba nghiệp thân khẩu ý của mình cũng được thanh tịnh một phần nào. Thì mình cũng nguyện cho tất cả chúng sanh ai cũng có thể có được cái duyên lành giống mình ngày hôm nay nè. Trong khi mình ngồi nghe Pháp an lành như thế này, thì có những người phải mua tảo bán tần, sống một đời khổ cực. Thí dụ vậy. Thì hoặc là có những người có thời gian dữ lắm, nhưng mà thà coi phim Hàn Quốc, coi phim Ấn Độ, coi hài kịch, chứ không bao giờ nghe Pháp. Mà không, họ không nghe đạo lý thì họ không hiểu được cái đạo lý, thì đời sống của họ khổ. Tại vì thật sự ra những cái vui nhạc kịch đồ đó nó chỉ làm giải trí con người nhất thời cười vui vậy thôi, chứ nó sau đó rồi nó không còn lại cái tinh ba để rồi người ta tiếp thu được cái gì. Ví dụ như những câu chuyện trong nhà chùa, có đôi lúc quý vị nghe xong cười hả hê, nhưng mà sau rồi đó bắt đầu nó lưu lại một cái bài học gì cho cuộc đời, cho bản thân mình, thì đó là cái tinh ba còn lại. Mặc dù có vui, nhưng mà rồi cuối cùng sau một cái cơn vui đó còn lại một cái niềm vui rất nhẹ nhàng, đó gọi là lạc. Còn cái lúc mình cười vui là hoan hỷ, lúc mình cười vui ra tiếng là gọi là hoan hỷ. Nhưng mà sau cái lần hoan hỷ đó rồi, cái gì nó lưu lại trong mình. Ví dụ như quý vị đến chùa đây quý vị tu tập, thì quý vị nói thường thường gặp nhau hỏi có an lạc không, nghĩa là 17 ngày qua mình đời sống của mình có an ổn không, mình an từ chỗ ở, mình an từ cái ăn vân vân, những cái tiếp xúc. Nếu mình an được hết thì cái đó nó là một cái niềm vui. Cái mà cái niềm vui nó ẩn bên trong, cho nên gọi là lạc. An lạc là cái vui bên trong, chứ không phải là cái lộ liễu bên ngoài. Cái lộ ra bên ngoài là người ta thấy mình hoan hỷ. Cho nên Đức Phật á, Ngài cầm cành hoa sen lên như cái tượng quý vị thấy đó, Ngài mỉm cười thôi, thì cái mỉm cười đó gọi là vi tiếu. Chữ vi là gì? Là nhỏ. Một nụ cười hàm tiếu nhỏ thôi. Thì chúng ta cũng vậy, đọc xong câu chuyện vi tiếu. Ví dụ như có một chú tiểu thấy một vị thầy ăn thịt, trời ơi, thầy tu mấy chục năm mà còn thèm thịt, coi thường vị đó. Thì vị thầy mới có một cái bụng rau mà cũng khinh khi người khác. Thì mình nghe câu chuyện đó xong rồi thì nó còn lại cái gì? Nó còn lại một cái nụ cười là cái chuyện ăn chay không phải mình ăn chay trường rồi mình chê người ta ăn chay kỳ, hay là thậm chí người không ăn chay. Thì chuyện tu hành cũng vậy, mình đừng nghĩ là mình tu hơn ai hết á. Có nhiều khi mình nghĩ mình tu hơn người là mình đã bắt đầu sao? Cái tâm mà tâm ngã mạn cống cao, mình chính mình nghĩ mình tu cao đó, thì cái chữ tu cao nó làm hư mình mất rồi. Nó hư cái tâm mình, nó hư cái lời nói của mình, nó hư cái tư cách của mình, nó hư cái đạo lý trong mình. Cho nên ngay cái đó có những câu chuyện vi tiếu như vậy. Ví dụ như người ông đó, ông vô chùa ông hỏi bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải cho con biết thế nào là thiên đường và thế nào là địa ngục. Ông hòa thượng nói đồ ngu gì mà cũng hỏi. Là cái ông này ông giận quá trời, ông tức lên. Hòa thượng sẵn tay sáng ông bạc tay. Rồi cái ông ruột hòa thượng ông đánh. Ông ruột hòa thượng đánh thì hòa thượng mới nói ô địa ngục nó tới, địa ngục nó tới. Cái thì ông này ông nghe vậy cái ông bừng, ông hiểu ra là hòa thượng đang khai thị địa ngục cho ông. Thì ông mới chấp tay, ông nói dạ con hiểu rồi, con sám hối hòa thượng, con sám hối hòa thượng. Cái hòa thượng nói ô thiên đường tới rồi, thiên đường tới rồi. Vi tiếu là vậy đó. Rồi một cái ông kia ông mắng xả người khác thì hòa thượng kia tới cản. Hòa thượng nói đạo hữu đừng làm vậy, nhân quả, tôi không có tin nhân quả gì hết á. Thì ông vừa dứt lời hòa thượng xá ông bạc tay. Thì theo cái phản xạ tự nhiên, người ta đánh mình thì mình làm gì? Đánh lại. Thì vừa đánh hòa thượng một bạc tay, hòa thượng nói đạo hữu thấy nhân quả chưa? Thì ông này cũng ngộ liền ngay chỗ đó. Thì những câu chuyện như vậy đó, nó là những câu chuyện vi tiếu. Nghe xong rồi thì nó lưu lại một cái đạo lý gì cho đời mình? Đạo lý cho đời mình. Thì thưa đại chúng, là trong cái cuộc sống tu tập của chúng ta cũng vậy. Có rất nhiều những cái niềm vui, vì vậy mà người tu ta mới tu hoài được. Thí dụ như mấy ngày nay là các thầy trẻ mà gặp nhau là có những câu chuyện vui. Và anh em mỗi người mỗi nơi rất là bận rộn những công việc của mình, ít có khi nào có cơ hội gặp nhau. Chỉ một năm có thể là một mùa an cư được gặp nhau như thế này. Thì ngoài những thời khóa tu tập còn có cơ hội uống trà nói chuyện với nhau. Thậm chí những bữa ăn ngồi quá đường thôi mà cũng có những cái niềm vui với nhau. Mà cái đó nó nuôi dưỡng được cái tình của người tu. Kính bạch thầy, con có một ý kiến xin trình bày. Làm sao để chúng con phải biết phân biệt giữa tu sĩ và những người xuống tóc đoản kỳ để cho tiện xưng hô? Quý vị hiểu câu hỏi phải không? Đó là những vị tu đây tạm thời đi xuất gia vậy nè, rồi cái xin phủi cái tóc. Ồ cha, có nhiều người phủi tóc rồi nhìn thấy phương phi đẹp lắm, nhìn như sư bà vậy đó, nhìn như ni sư vậy đó. Thì mình đi tới mình đâu biết đâu, đừng có nói ai, ngay cả mấy anh Phật tử đó xuống tóc rồi thì các thầy mà lần đầu tiên tới mấy anh chạy ra bưng vali rồi vậy đó, cái mấy thầy nói dạ dạ con không dám, xin thầy để cho con. Mấy anh mới nói dạ dạ không, con chỉ giới tử thôi. Kể câu chuyện, có một năm đó có một cái bà bác Phật tử đi xuất gia gieo duyên. Ồ, phủi tóc đồ xong rồi Pháp Hòa thấy lột hết xuống rồi, cất rồi. Cái tự nhiên ngày hôm sau thấy đeo đôi bông vô. Cái Pháp Hòa mới nhìn. Cái không lẽ, có lẽ bác hiểu ý Pháp Hòa hay sao á. Cái bác nói, còn biết thầy đang nghĩ gì á. Nhưng mà con cũng có, con có ý riêng là tại vì con cạo tóc xong rồi á, ai gặp con cũng kêu con sư bà hết á. Con nói thôi để con đeo đôi bông vô, để cho người ta biết con là háp háp. Rồi ở đây trong cái đạo tràng của mình là có một cái cô đó, cổ rất là giỏi về mai mấy cái nón. Cổ mai cái nón mà nó xếp vải xếp sao, ở trong nó có cái búi như cái búi tóc vậy đó. Trời ơi, đeo vô nhìn y như duyệt tuyệt sư thái. Thưa đại chúng, là thật sự ra nó không có phân biệt được. Chỉ trừ khi nào những vị đó cái nét đẹp của người đời nó còn nhiều thì mình có thể biết là vị này là một người tập sự thôi. Còn những người mà đơn giản bình thường á, nhìn khó lắm, thì tự mình phải giới thiệu thôi. Ví dụ như quý thầy đến lần đầu tiên á, Pháp Hòa gặp á, thì Hòa con nói dạ bạch thượng tọa, bạch thượng tọa. Cái mấy vị nói dạ không, con lớn xác chứ con mới lắm. Nghĩa là lớn xác thôi chứ chưa phải là lớn trên đường tu. Đó. Thì có những vị, cho nên cái tự mình giới thiệu, nói dạ thưa con không phải thôi, chứ còn không có cái cách gì phân biệt. Trừ khi nào còn không nữa đó, thì mình phải để ghi trên cái bảng, trên cái áo mình, giới tử. Còn không mình phải đặt một cái logo riêng. Đặt một cái logo riêng. Còn không mình quy định ai muốn phủi tóc cũng được, nhưng mà chừa một giá. Pháp Hòa nghĩ cái size này được á. Mai mốt bác nào 70 tuổi, 80 tuổi, cô chú nào vô xin phủi tóc, không cho phủi hết, chừa một chỏm. Làm chú tiểu trong 10 ngày. Được không? Cái này đẹp á. Thôi thì thưa đại chúng, như thế này, thật ra thì chiều nay đó thì Pháp Hòa lên sinh hoạt với đại chúng, cũng như là có bị gì, đây là cái bữa gặp mặt cuối của Pháp Hòa trong khóa tu này. Thì Pháp Hòa chỉ muốn lên thăm đại chúng, cũng như là hỏi thăm sức khỏe của đại chúng, và đồng thời có lời tán thán công đức của tất cả đại chúng xa gần đã không có quản ngại đường xa, cũng như công ăn việc làm. Nói chung là quý vị gác hết tất cả các duyên đời, về đây chỉ làm một duyên thôi, đó là duyên tu. Phải không? Ở ngoài đời mình đủ thứ duyên hết á. Đi làm nè, lo gia đình nè. Mà suốt 10 ngày nay quý vị hầu như không còn biết bữa nay là ngày mấy, thứ mấy nữa. Chỉ có điều thầy ổng lên ổng nói ngày mấy, mình nghe ngày mấy vậy thôi. Hầu như mình không còn nhớ ngày giờ gì nữa hết. Như vậy rõ ràng là 10 ngày này mình đã gác hết các duyên bên ngoài rồi, để mình vào trong này, mình làm những cái duyên của một người tu. Thì còn có 3 ngày nữa thôi. Mà nói 3 chứ đúng ra là 2 nữa thôi, chứ còn ngày 10 là nửa ngày là mình đã xong rồi. Thì Pháp Hòa rất mong hai ngày còn lại. Đại chúng hãy thương cho cái con đường tu của chúng ta mà tự mỗi người nỗ lực lấy. Không cần ai phải nhắc nhở ai nữa. Mình phải tự ý thức thật cao. Mình chỉ còn hai ngày nữa thôi. Thưa đại chúng, quý vị biết nhiều khi Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè. Nếu mình chỉ còn một ngày nữa để sống, mình phải làm gì? Nhiều khi mình đặt cho mình một câu hỏi như vậy, cái tự nhiên mình khép mình. Mình sẽ khép mình ở trong cái phương diện tu hành. 10 ngày tu này thật sự mình nói là dài, không dài so với 1 năm, càng không dài so với 1 kiếp người 36.000 ngày, 100 năm. 10 ngày này không là gì hết. Cho nên nếu mình lơ là, là hết. Lơ là hết 1 ngày. Cho nên bắt đầu mình phải tự nói với mình: quý vị đừng ngại trong tất cả mọi công việc làm. Những việc làm mà quý vị đang làm trong khóa tu đều là tu hết. Tại vì chính cái khi chúng ta làm đó, tức là chúng ta lập công bồi đức, chúng ta tạo cái phước cho đời mình trên con đường tu tập. Không có cái gì qua phước hết. Người có phước là có tất cả. Người có phước là thuận duyên tu học, đầy đủ thiện căn. Còn mình không có phước thì thiếu này hụt kia. Cho nên nếu mà được phục sự cho đại chúng, đó là phước của mình. Chứ không phải là mình vô đây mình làm công làm mọi cho ai hết. Mà mình đi đến đây để mình được cơ hội. Đâu có dễ gì mà được một cái thời gian mà service đại chúng suốt 10 ngày như thế này. Không dễ đâu. À, quý vị thấy không? Người ta phải bay suốt ngày qua đây để mà cho mình làm cái công việc là tìm phước từ nơi họ. À, thành thử ra Pháp Hòa thăm đại chúng. Còn những câu hỏi này Pháp Hòa sẽ trả lời với quý vị trong một cái buổi pháp nào đó của Pháp Hòa. Tất cả câu hỏi này Pháp Hòa sẽ giải. Còn hôm nay thăm đại chúng, trước hết là cảm ơn quý vị đã dành thời gian về đây tu tập. Cái món quà và cái đóng góp lớn nhất cho đại chúng không phải chỉ ở tài chánh cúng dường xây dựng, mà đóng góp lớn nhất của đại chúng đó là sự tu tập của đại chúng. Tại vì chỉ có sự tu tập của đại chúng nó mới tạo ra được cái năng lượng, nó mới chế tác ra được cái năng lực bình an để bảo hộ cái đạo tràng này. Và sự thành tâm tu tập hàng năm của đại chúng nó mới làm cho đạo tràng này vững mạnh. Nếu mình có xây bao nhiêu tòa nhà đi nữa mà không ai tới tu, hay là tới đây chơi nhiều hơn tu, thì nó cũng sẽ uổng lắm. Cho nên cái đóng góp lớn nhất của đại chúng là quý vị ráng làm sao mỗi năm về đây 1 lần. Không? Thì ở đây trên bàn Pháp Hòa có mấy câu hỏi, thì Pháp Hòa hy vọng rằng chúng ta sẽ dùng cái thời gian này để giải đáp một vài câu hỏi cho vui. Trước hết, Pháp Hòa nhận được một cái thư này từ một Phật tử ở Cali, nhờ người chuyển cho Pháp Hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là đệ tử của thầy, tức là quy y với Pháp Hòa đó. Con có câu chuyện thật muốn chia sẻ cùng thầy. Cách đây hơn 1 năm, con bị bệnh bú đầu, cần phải phẫu thuật. Ca giải phẫu cần đến 5 tiếng sau, cần đến 5 tiếng. Sau khi giải phẫu xong, con bị hôn mê, chưa tỉnh hẳn lại. Trong lúc hôn mê, con chiêm bao, thấy con đang đứng niệm Phật, xung quanh con là mấy, là mây, à chung quanh con là mây bao phủ, và có tiếng suối reo, tiếng chim hót. Sau đó thì con thấy được tượng Phật Bổn Sư Thích Ca, và tượng Phật này lại chuyển thành tượng Phật, trở thành tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong lúc đó con không biết phải đi về đâu, thì con bỗng thấy có một tăng đoàn đi ngang qua, nhưng con lại không thấy được mặt. Và vị tăng cuối cùng xoay mặt lại là thầy, và thầy kêu con đi theo thầy nhanh lên, kẻo không kịp nữa. Và con liền bước theo thầy, lập tức con tỉnh lại. Và ngày hôm sau, như vậy là con đã hôn mê 24 tiếng rồi. Thầy đã cứu con sống lại, đến bây giờ con đã khỏe lại rồi. Nhưng giấc mơ đó vẫn luôn in rõ trong tâm con.
Con xem đó là động lực, như lời thầy nhắc nhở con nguyện tinh tấn tu tập thêm. Con rất biết ơn thầy, con cầu nguyện cho thầy được luôn nhiều sức khỏe, đệ tử của thầy. Thì thưa đại chúng, đây là một giấc chiêm bao lành. Thì trong cái thời gian mà cái này nó cũng nói lên được là khi chúng ta tu tập, thì sở dĩ vị Phật tử này được như vậy đó, cái đó là cái phước báo, cái phước của vị đó. Và đồng thời cái hằng ngày mình tu tập á, mình luôn luôn hướng Phật. Đại chúng nhớ, lâu nay mình niệm Phật phải không? Thí dụ như niệm lấy miệng, mình dùng miệng mình Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mình kêu vậy là niệm Phật đó. Nhưng mà mình nhớ rằng á, ngoài niệm Phật mình còn chính cái niệm khác nữa, chứ không phải chỉ niệm Phật không. Niệm Phật là một thôi, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm gì nữa, niệm Hưu Tức, niệm Sổ Tức, niệm Vô Thường, niệm Chết. Đó là 10 niệm. Tại sao gọi là 10 niệm? Ví dụ có những lúc chúng ta cần niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm làm sao? Có những lúc chúng ta cần phải đọc một lời kinh để chúng ta nhắc nhở mình, để chúng ta nhắc nhở mình. Ví dụ như ở trong cái bài 10 điều mà Đức Phật Thầy Tây An dạy đó, trong đó có một câu: lòng trung kiên muôn thuở còn nêu, dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nản lòng công khó tiêu tan. Việc chi còn ở trần gian, là còn huyễn hoặc chớ mang vào lòng. Nếu mình thuộc được câu đó đó, thì khi mà khổ lụy hay là ai làm khổ mình đến, mình niệm Pháp niệm câu đó liền. Việc chi còn ở trần gian, là còn huyễn hoặc chớ mang vào lòng. Có phải huyễn hoặc không? Đấy, mình ngồi đây cũng huyễn hoặc hết. Ngày hôm qua tới đây còn hớn hở, sáng nay cũng còn hớn hở, chiều nay ngồi hơi hết thở. Bởi vì sao? Bắt đầu đuối rồi. Bây giờ là chỉ trông là được đi về ngủ thôi. Huyễn hoặc. Cho nên rồi mình đến đây mấy mươi năm, mình đến đây mấy mươi năm, cõi đời này là cõi tạm, thân mình là thân tạm, thì cuộc sống này cũng là sống tạm. Cái gì chúng ta làm cũng tạm hết á. Đây cắm bình hoa nè, đẹp không? Đẹp, tạm thôi. Cái thân này cũng tạm thôi, mấy mươi năm thôi. Bây giờ lâu lâu trở về lại đây là thấy một số quý bác là bắt đầu có tuổi rồi, tóc bạc hơn ngày xưa rồi. Đó, thành đó là sự thật. Cho nên mình niệm cái đó gọi là niệm Pháp, niệm cái lời Phật dạy, niệm những cái câu, niệm những cái gì mà giúp chúng ta vượt qua được cái khổ trong lúc đó. Có nhiều khi mình không có làm xấu, mình không có làm sai, mà người ta nghi mình làm sai, thôi thì sao? Hạ mình nhận lỗi, mặc dù rằng không, không có lỗi gì hết á, nhưng mà thôi hạ mình nhận lỗi. Để chi? Để cho mọi việc nó xong. Hoặc là có nhiều khi mình niệm một câu, mình niệm một cái câu Pháp đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất dài với người lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng luân hồi sanh tử sẽ rất dài với kiếp con người. Phải không? Đêm dài với người mất ngủ, bữa nào mình mất ngủ mình thấy đêm nó dài lắm. Đường rất dài với người lữ hành mỏi mệt. Nếu mà chiều nay mà quý vị mà ra xe đi về là quý vị thấy đường dài lắm, tại mình quá mệt rồi. Mỏi mệt rồi, trông cho về sớm. Đường rất dài với lữ hành người mỏi mệt. Nhưng mà cái đường sanh tử luân hồi này nó cũng dài lê thê với con người của chúng ta. Đó, mình niệm như vậy là niệm Pháp. Hay là thậm chí nó mình nghĩ trong bụng á, người này mắng tôi, chửi tôi, hãm hại tôi, mình luôn luôn nghĩ như vậy thì lúc nào mình cũng có khoảng cách với người đó hết. Mà trong kinh gọi là gì? Mình luôn luôn nói là nó mắng tôi, đánh tôi, nó hại tôi, ghét tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không lui. Nếu mình nuôi cái đó, Phong Hòa ví dụ giờ quý cô cứ nghĩ Phong Hòa không thích quý cô, mỗi lần gặp cho quý cô né. Mà thật sự ra mình đâu có chắc là cái người đó có ghét mình không. Tự mình nuôi trong lòng mình một cái ý nghĩ như vậy, để rồi mình giữ khoảng cách, mình không tới được với người đó. Cho nên mình niệm pháp đó là niệm lời dạy của Phật. Ngoài cái câu niệm Phật, có đôi lúc câu niệm Phật nó không có tác dụng, mà lúc này cần niệm pháp, niệm một câu lời Phật dạy để giúp cho mình vượt khổ. Ví dụ mình niệm câu trong Bát Nhã Tâm Kinh là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tất cả các pháp này đều là không, không này là sắc, sắc này là không. Đấy, quý vị thấy không? Hoa đẹp không? Đấy, sắc đấy. Nhưng mà cái hoa này á, nó vốn làm từ những cái không phải là hoa, như là đất, nước, lửa, mây, mưa gì đó. Đấy, thành nữa nó đẹp vậy nè, nhưng đó là sắc đó. Nhưng mà chính cái sắc này nó là không, bởi vì chút xíu nó héo. Hay là mình bẻ nó ra từng cánh thì nó không còn là một cái hoa đẹp nữa. Thì ngay cái sắc này mình vẫn thấy nó là không. Bản thân mình cũng vậy thôi. Mình ngồi đây vậy đó. Ngày hôm qua có một cô Phật tử mới hỏi cái vấn đề chôn thiêu đó. Thì Phật Hòa có thưa là cuộc sống này, con người mình sống mấy mươi năm, khi mình chết đi rồi thì mình phải tìm một cách nào để mình giải quyết. Chôn hay là thiêu tùy ý mình. Mình đã không dính mắc vào cái xác thân này thì ai muốn làm gì cũng được hết. Chôn cũng được, thiêu cũng được. Người xưa quan niệm là sống cái nhà thác cái mồ, cho nên buộc lòng phải xây mộ, phải không? Nhưng mà cũng có người quan niệm khác. Quan niệm sao? Thân cát bụi trả về cho cát bụi. Cho nên cái bài mà người ơi xin người nhớ cho, thân này chỉ là cát bụi, trả về cát bụi, xin người nhớ cho. Thì nhớ như vậy gọi là niệm pháp. Ngoài ra mình còn niệm tăng. Những vị tăng nào mà có đạo hạnh thì chúng ta nên thường nhớ nghĩ đến vị đó, để chỉ để học cái hạnh của vị đó. Có những vị tăng có cái hạnh nhẫn, có những vị tăng có cái hạnh lợi tha, thì mình nên nhớ những cái hạnh đó. Rồi niệm gì nữa? Niệm thí. Niệm thí là cho đó, bố thí cho người ta đó. Mình thấy rằng á, mình cho người ta vui dữ lắm. Rồi niệm giới là gì? Mình giữ giới, luôn luôn nhớ những cái giới mình giữ. Thí dụ như Phật tử thọ năm giới, cần phải nhớ giới không? Cần không? Cần. Không nhớ giới sao giữ? Cho nên dụ mình thọ giới phải giữ giới, nhớ giới, thì cái đó là niệm giới. Thấy không? Thì mình có 10 niệm là ngoài niệm Phật. Cho nên vị Phật tử này phước báo còn, và thường ngày có niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, vân vân. Cho nên khi mình bệnh, mình được nhiều cái điềm lành nó đến với mình, để giúp cho mình tăng trưởng được cái sức khỏe và niềm tin của mình. Xin thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con về câu dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Quý vị nhớ câu này ở đâu không? Ở đâu? Kinh gì? Kinh Pháp Hoa đó. Đây là bài kệ tán thán Kinh Pháp Hoa. Hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát. Bây giờ nữa, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Vậy thì có người thắc mắc, nếu như vậy mình tạo tội hơn cái núi, mà không lẽ chỉ cần tụng vài ba hàng này mà tội hết sao? Phải không? Thì ở đây là nói tới cái lý. Trước hết nói tới Pháp Hòa. Ở trong này nè, diệu pháp. Diệu pháp là gì? Là cái pháp vi diệu. Mà cái pháp đó chính là khi chúng ta trở về được với Phật tâm, Phật tánh của mình, mà được kinh đó, lấy cái liên hoa, lấy cái hoa sen làm biểu tượng. Tại vì hoa sen là một loài hoa vượt khỏi bụng, mà nếu mình không bị vướng bụng thì mới gọi là hoa sen. Cũng như thế, nếu chúng ta vượt khỏi các cái dính mắc bụi bặm của cuộc đời này thì chúng ta là hoa sen. Mà nếu chúng ta có tạo tội hơn núi cả, nghiệp chúng ta vẫn trả, nhưng bây giờ không khổ lụy. Mà ví dụ như bây giờ, hồi trước kia mình làm lỗi, ngay bây giờ mình hiểu, mình chấm dứt, thì nghiệp mình dứt ngang đó, mà nó không tiếp tục tạo nữa, phải không? Thì người ta là dứt nghiệp, nghĩa là dứt cái phần tạo nghiệp. Nhưng mà cái quả mà chúng ta phải trả những gì chúng ta làm vẫn còn. Nhưng mà một khi chúng ta đã hiểu được pháp rồi, thấy được đường đi rồi, thì chúng ta dừng ngang đó. Mà dừng ngang đó thì hết tạo nghiệp. Phong Hòa ví dụ nãy mình chửi cái người kia quá trời, do mình hiểu lầm, tự nhiên có một ai thấy lời nói nhỏ với mình nghe cái mình đâu có chửi nữa, tại vì mình ốc dột rồi, mình hổ thẹn rồi, mình đã bị lố lời rồi, cho nên mình ngưng ngay đó, không nói nữa. Thì ngay đó là mình chỉ cần bắt đầu từ giờ phút đó, mình đem hết tâm thành của mình đến để mình tu tập, và là chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Còn núi cả tội lỗi đi nữa, bây giờ vẫn trả, nhưng mà trả trong bình an, không có khổ, tại vì mình thấy được nhân quả. Trước kia thì mình không thấy nhân quả thì mình trách, mình nghĩ là người đó hại tôi, người kia muốn thế này thế kia. Nhưng mà thật sự ra tất cả đều từ ở nơi mình. Một khi tâm mình đã quyết dứt thì ngay đó mình dừng. Phải vào ví dụ như quý vị thấy cái miếng đất hoang mà chùa Tây Trúc mới mua đó, thấy không? Thì khi mà mình phát tâm lành ở miếng đất đó rồi đó, thì miếng đất đó từ từ nó sẽ trở thành, từ một miếng đất hoang trở thành một thánh địa, phải vậy không? Đó, nếu mà mình phát tâm ngay chỗ đó, ngay cái chỗ đất hoang đó mình phát tâm, thì mình sẽ, người là phát tâm muốn làm chùa thì mỗi người dẹp cái cỏ đó, búng cái cây gai, dẹp cái cỏ khô, là hốt đi miếng rác, từ từ thì cái miếng đất mà khô cằn đó, rác rưới đó sẽ trở thành một thánh địa. Thì như vậy rõ ràng chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng, dầu cho tạo tội hơn núi cả. Xưa nay lấy thân này làm tội thì bây giờ lấy thân này làm phước. Xưa nay cái miệng này mình làm tội thì bây giờ cái miệng này mình làm phước, phải không? Cho nên làm phước ở đâu? Cũng nơi thân tâm này. Mà tạo tội ở đâu? Cũng nơi thân tâm này, chứ không có đâu hết á. Cái miệng này á, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nói tốt cho ai, chưa bao giờ nói lành thiện. Bây giờ phát tâm rồi thì cái miệng này phải nói điều thiện, chứ không thể nói khác hơn được. À, cái ý nó là như vậy. Mà một khi mà mình từ ở bùn mà vượt bùn là hoa sen. Cho nên kinh Pháp Hoa đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là lấy cái biểu tượng của hoa sen làm cái pháp ví dụ vi diệu. Đặc biệt không? Từ bùn mà có sen, trong bùn có bùn mà cũng có sen. Quý vị nhớ câu đó không? Có bùn mà cũng có sen. Thì nếu mà không có bùn thì làm gì có sen? Thì không có, chưa từng gặp khổ đau thì làm gì nhận ra được hạnh phúc? Cho nên thưa đại chúng, mình làm cái chùa Tây Trúc ở đây gian nan dữ lắm, mà tiền không có, nhân sự không có, rồi gì nữa? Gì? Nhân lực không có, tài lực không có, mà gặp đủ thứ rắc rối bơ hết. Bởi vì mình mua cái nhà thờ, mà nhà thờ này là nhà thờ gì? Nhà thờ lịch sử, 80 mấy năm lịch sử rồi. Bây giờ họ không cho mình khuất trương cái nhà thờ đó, phải giữ nguyên cái trạng dạng đó. Nhưng mà nếu không có gian khó này thì mai mốt đây mà thành tựu cái ngôi chùa, mình không thấy có gì đặc biệt hết. Từ cái chỗ gian khó mà mình lần lượt mình vượt khó, chừng đó mình mới thấy là sao? Quả thật là diệu pháp. Quý vị thấy bỏ cuộc dễ lắm, thôi mệt mỏi quá, tôi làm mà chẳng thấy ai khen mà chê không, bỏ cuộc liền, thấy không? Thôi bây giờ mệt mỏi quá, tôi làm tôi thấy phiêu quá, không biết mai mốt đây tới đâu, thôi bỏ cuộc liền. Cho nên chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng là vậy đó. Chỉ cần một cơn vượt qua thì chính ngay đó là diệu pháp của mình. Cái ý nó là vậy đó. Cho nên từ ở nơi bùn nhơ mà chúng ta vượt được, từ những cái khổ lụy mà chúng ta vươn lên, từ những cái thất bại mà chúng ta thành công, từ những cái hoang mà chúng ta thành ra cái màu mỡ. Quý vị thấy Tây Thiên không? Tu viện Tây Thiên, ai mà tới đó vào những năm mới mua thì sẽ thấy từ một cái chuồng bò mà chúng ta sửa thành một cái thiền đường, một cái nơi để mà tu, rồi ở đó được 5 năm. Khi mà đại chúng đông đảo lên rồi thì bắt đầu mới xây căn tiệm, mà xây tới đâu thì cực tới đó, xây tới đâu thì cực tới đó. Nhưng mà nếu không làm thì chúng ta không có gì hết. Cho nên đừng có sợ nhọc, không? Chỉ cần nhọc đôi ba dòng thôi mà chúng ta có được cái vi diệu pháp. Đó là cái ý của cái bài kệ tán thán kinh Pháp Hoa. Rồi câu hỏi kế: kính xin thầy Quang Hỷ giải thích cho chúng con câu hỏi này. Trong pháp môn Tịnh Độ, Hòa Thượng Trí Tịnh nói là đi đứng nằm ngồi chúng ta đều phải niệm Phật. Nếu mà niệm Phật như vậy thì làm sao mình ngủ? Đúng rồi, Hòa Thượng nói là đi đứng nằm đều niệm Phật, chứ Hòa Thượng đâu có nói ngủ niệm Phật đâu, phải nằm thôi mà. Thưa đại chúng, Hòa Thượng có nói cái chỗ này nè: tôi chưa phải là người niệm Phật tới chỗ nhất tâm, nhưng mà tôi có thể niệm Phật tương tục. Là sao? Ví dụ đang nói chuyện nè, đang nói nè, ngưng niệm Phật. Mình đang nói chuyện mà sao niệm Phật? Nhưng mà dứt câu chuyện rồi thì bắt đầu niệm Phật trở lại. Quý hiểu ý không? Vậy thì mình ngủ cũng vậy, leo lên giường đâu có ai mà vừa nằm xuống khò liền đâu, ít nhất phải 5 phút sau. Thì trong khoảng 5 phút mà chưa ngủ thì mình niệm Phật, đến khi nào mình ngủ rồi thì thôi. Nhưng mà hổng chừng trong khi mình nhờ 5 phút mình niệm như vậy đó, mà hổng chừng trong nhất chim bao, lỡ mình có thấy tầm bậy á, mình vẫn niệm, mình vẫn niệm Phật. Tại vì trước khi ngủ tâm mình niệm Phật, miệng mình niệm Phật. Đó, thì quý vị nhớ là nhất tâm bất loạn thì khó. Nhất tâm bất loạn là niệm tới cái chỗ là một tâm, dù nói chuyện vẫn là niệm Phật, khó quá, làm chưa được. Nhưng mà ít nhất khi mình dừng câu chuyện niệm Phật, ví dụ đang ngồi niệm Phật, đang đứng nấu ăn niệm Phật, có một cái điện thoại reo bắt phone, thì khi mình bắt phone lên, alo, ngay cái giây phút alo là mình ngưng niệm Phật đó, để mình chú tâm vô câu chuyện mình nói. Dạ rồi, cảm ơn chị nha, lát gặp lại, cúp cái phone. Thì ngay cái chỗ mình cúp phone tiếp tục niệm Phật. Quý vị hiểu không? Cho nên niệm Phật liên tục là như vậy. Còn khi nào mình cần làm cái gì thì mình dừng lại để mình chú tâm vào cái đó. Mà chú tâm vô như vậy, mà nhờ cái năng lực trong khi niệm Phật nãy giờ đó, nó trở thành ra một cái năng lượng lành thiện, giúp cho chúng ta tiếp tục làm công việc đó bằng tất cả tâm của mình. Ví dụ như mình giúp, mình làm một cái việc gì đó mà mình tỉnh, mình tỉnh trong khi mình làm, thì tự nhiên mình làm một cách gọn gàng, thành tựu tốt hơn. Cho nên mình đang giúp đỡ cho ai, đang nói việc gì đó mà nhờ nãy giờ niệm Phật, cho nên tâm mình nó tỉnh theo niệm Phật nãy giờ rồi, cho nên ít có sân, ít có nổi nóng, ít có bực bội trong khi câu chuyện tiếp nó tới với mình, bởi vì nãy giờ câu niệm Phật nuôi dưỡng mình. Đó, đó là cái cách tu niệm Phật của Hòa Thượng Trí Tịnh. Ngài xác định, Ngài nói rõ với chúng ta là dứt câu chuyện thì trở về niệm Phật. Được như vậy cũng đã quý rồi đó. Chứ còn cái chuyện mình nhất tâm bất loạn thì chưa không, bởi vì mình hết nghĩ này tới nghĩ kia mà. Nãy giờ ngồi đây chứ tâm đâu có nhất đâu. Nếu mà có nhất thì nhất gì? À, nhắm mắt lại để mình trở về với cái nhất đó của mình. Câu hỏi kế: con xin hỏi thầy, mình không ăn thịt, không ăn cá, vậy mình có đầy đủ sức khỏe không? Giờ nhìn quý thầy là biết liền. Nhìn quý thầy, quý sư cô thì biết liền. Vị nào phần lớn có ăn chay từ nhỏ tới lớn đó, như ni sư trụ trì cho Pháp Hoa ăn từ nhỏ nè. Đó, có phước sức đâu mà tiếng còn lớn hơn mình nữa. Sức còn dẻo dai hơn quý vị nữa. đó, quý vị mà ni sư phải thức dậy từ hồi 3-4 giờ sáng hôm nay đó, rồi đi xuống đây là bận rộn suốt cả tới bây giờ đó. Còn mình là tối được về nhà ngủ sớm ha, rồi sáng ăn sáng lên đây chỉ ngồi vòng vòng chơi thôi đó, mà giờ còn nhắm mắt thiền định mí mắt chân trời mỏi rồi không có mất sức đâu. Nếu mình ăn đúng, thật sự ăn chay không mất sức. Nếu mình ăn đúng phương pháp, ăn đúng đây là gì? Nghĩa là chúng ta luôn luôn, đại chúng cứ nhớ cái giới thứ năm Phật dạy rõ lắm, mình phải lựa những thức ăn nào phù hợp với thân, mình phải lựa những thức ăn nào phù hợp với tâm. Bởi vì thân tâm cần được nuôi dưỡng bởi hai loại thức ăn. Cho nên người Việt của mình ăn cơm á, âm dương hài hòa. Pháp Hòa ví dụ ha, hôm nào mình ăn một món đồ chiên, ví dụ mình lấy nấm, lấy bông cải trắng mình lăn bột chiên đi, thường thường mình lót ở đâu? Lót ở trên gì? Salad. Salad son, cà chua mình lót lên. Bởi vì sao? Vì mình quan niệm rằng cái món đó là món chiên, ăn có rau vô thì nó mát. Mình nấu canh cải bẹ xanh, nhớ để gừng, tại vì canh cải bẹ xanh nó mát, nó hàn, phải có gừng vô để nó giữ điều lại cái âm tính của cái nồi canh đó. Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Cho nên không có mất sức nếu mà mình ăn đúng cách. Và mình nhìn vô các vị xuất gia, các vị nào phần lớn cũng ăn chay từ nhỏ tới lớn. À, các vị đi xuất gia mà từ nhỏ là ăn chay từ nhỏ, chứ có ngày nào ăn thịt cá đâu. À, rồi bây giờ mới hỏi nè, có những người người ta ăn thịt suốt cuộc đời của họ, họ có bệnh không? Không bệnh như thường, mà thậm chí nhiều khi sức khỏe họ còn yếu hơn người ăn chay nữa. Rồi bây giờ bằng chứng mà rõ ràng nhất là quý vị nhìn con bé Trung Huyền, con của Quảng Tánh đó, gọi là nó ăn chay từ trong bụng mẹ đó, mà nó sanh ra nó còn khỏe mạnh, nó tròn trịa hơn chị em nó nữa. Thành thử ra mình thấy rõ ràng ăn chay không mất sức. Mà các đứa nhỏ con của chị bây giờ vẫn ăn chay trường. Mà bạn nó hỏi chứ tại sao mày ăn rau? Nó nói mày ăn con gà, mày cắt cổ con gà rồi con gà nó không mọc cái cổ lại. Còn cái cọng rau mày cắt ngang cái cọng rau mình ăn, cái cọng rau nó mọc lại. Trả lời vậy đó, hay không? Mình người lớn nghĩ chưa ra nữa đó. Nên nó nghĩ mình ăn cọng rau, mình cắt cọng rau rồi cọng rau mọc lại khác mình ăn. Còn con gà mình cắt cái cổ nó rồi thì nó chết, nó không mọc lại cái cổ. Cho nên tổn hại cái tình thương mình không ăn đó. Cho nên ăn chay không mất sức. Như là Pháp Hòa đây là phải nhịn bớt. Kính thưa Thầy, mẹ con mất năm 2002. Mấy hôm trước con mơ thấy mẹ về bảo anh chị con đốt vàng mã cho mẹ. Vậy là mẹ con chưa siêu thoát hay sao? Thật ra thì cái người âm á, người ta không phải là người ta cần cái đó. Nhưng mà theo cái đời sống quen của họ rồi, không có không được. Pháp Hòa ví dụ nè, mình đi đâu á phải có tiền trong túi, mặc dù không có xài, nhưng mà ra khỏi cửa là phải có vài chục, mà nói theo tiếng Việt là gì? Dằn túi. Không có tự nhiên mình thấy nó giống như mình sợ sợ, lo gì vậy đó. Phải vậy không? Thì cái người mất cũng vậy. Khi họ ở trong cái cõi âm mà họ chưa nhận chân được cái sự gọi là huyễn hoặc của ta bà của đời này á, thì họ nghĩ phải có mặc cái này, phải có xài cái kia, chứ thật sự chẳng xài gì hết. Có nhiều vị ta nói đó, ma mà mua đồ ăn khuya mình đi bán, gặp người đó ra mua thức ăn, mua xong đưa tiền cho mình đàng hoàng, tới sáng ra tỉnh dậy mở ra thấy toàn là lá cây không. Đó là gì? Đó là tại cái tâm thức, cái thần thức của họ nhận là như vậy. Cho nên nếu mình để an lòng thì mình cứ tụng kinh, mình siêu độ cho họ. Khi họ hiểu tận nguồn rồi thì họ không còn dính mắc cái việc đó nữa, họ đòi hỏi cái gì nữa. Còn đó là mình nói ở cái mặt nếu người đó có về, chưa nói đến việc là tâm hồn, tâm của mình thường ngày nhớ nghĩ đến cha mẹ, lo sợ cha mẹ thiếu thốn, Cho nên nó lâu ngày nó trở thành một cái chủng tử trong cái tàn thức của mình. Tối ngủ dậy cái mình phóng ra, mình nghĩ rằng người thân mình cần cái này cần cái nọ vậy đó. Thôi mình một câu hỏi nữa rồi mình nghĩ. Hôm nay con có duyên lành được gặp thầy, con cảm ơn thầy. Con xin hỏi thầy làm ơn trả lời cho con. Thầy ơi, con biết con thì phước mỏng nghiệp dày nên hiện tại cuộc sống con khổ. Chồng và hai con trai con nếu theo bạn bè không tốt, con cầu nguyện chư Phật gia hộ cho nó từ bỏ những tật xấu, nhưng nó không nghe con. Bây giờ con phải làm sao? Xin thầy hướng dẫn. Nó không nghe mình là thầy biết làm sao. Thưa đại chúng, như hôm trước Pháp Hòa có nói trong kinh á, Phật có dạy mình á, con có ba loại. Quý vị nhớ không? Trong kinh nói Phật dạy rằng có ba loại con. Nếu như mình sanh con ra, mình nói đâu nó nghe đó, mình khuyên nó, mình dạy nó nghe lời mình, con đó gọi là con tùy sanh. Tùy sanh nghĩa là những đứa con nó sống nó theo cái ý muốn của mình. Có những đứa con mình dạy nó đủ thứ hết, nhưng mà nó hoàn toàn nó không làm những gì mình nói hết, mà nó chống bán lại mình. Và nó sống rất là dở, dù một chút nghĩa là hay cũng không có. Đứa con đó gọi là con liệt sanh. Liệt sanh là gì? Nghĩa là dở. Đứa con bại liệt, tức là cái tinh thần, ý chí, cuộc sống của nó không có lành mạnh, gọi là con liệt sanh. Nhưng mà có những đứa con mình không dạy nó nhiều, và thậm chí nó làm còn hơn những gì mình nói, nó giỏi hơn những gì mình muốn. Con đó gọi là con ưu sanh. Ưu là gì? Là ưu việt, là ưu tú, là vượt hơn tất cả cái bình thường. Vậy thì bây giờ mình nghiệm lại coi, con trong nhà mình nó thuộc dạng nào? Nó thuộc dạng tùy sanh, liệt sanh hay ưu sanh? Nếu mà là ưu sanh, đó là phước của mình, mà là duyên phước của đứa nhỏ đó. Nói khác hơn, nói khác là nó mượn mình nó đi ra để nó làm một cái gì đó lợi ích cho đời, cho người. Chứ còn bản thân mình không có dạy nó bao nhiêu hết á. Nhưng mà mình mà nó có những cái suy nghĩ, nó có những cái sống mà mình đặc biệt mình phải phục. Cái đứa con đó hiếm lắm, mà phải nói là mình phước lắm mình mới có được một đứa con đó. Mà đứa con đó chủng tử thiện lành dữ lắm đó, nó mới chọn mình làm mẹ nó. Giống như Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, khi Ngài còn là Bồ Tát Hộ Minh ở trời Đâu Xuất đó, thì Ngài phải chọn coi ai làm cha mẹ của mình. Cuối cùng Ngài mới chọn Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Bởi vì hai người này là hai người, một vị vua nhân đức. Cho nên trong kinh nói đó, một vị Bồ Tát sắp sửa hạ trần để mà độ sanh đó, thì các vị phải làm những công việc như là quán sát coi gia đình nào là cha mẹ của mình, quốc độ nào là quốc độ mà mình sẽ sanh về, và thời điểm nào là thời điểm để mình có mặt. Cũng giống như bây giờ mình sắp tổ chức lễ đi, mình phải lựa coi ai có khả năng nói tiếng Anh, đi giao tiếp để mình giao phó công việc này. Rồi người đó phải đi làm gì, rồi phải tìm một cái ho nào mà cho nó đúng với cái môi trường mình muốn, vân vân. Thì cũng như thế, một người muốn xuống đời này phải chọn lựa. Thì mình phải có phước lắm mình mới nhận được một đứa con ưu sanh. Còn nếu mà trung bình, giữa mình với nó có cái tác nghiệp qua lại, có làm ăn á, nó nói giờ bà cho tôi ra, tôi ráng tôi đi cày tôi nuôi. Tùy sanh là gì? Đó là giữa cái phước giữa mình giữa nó, cái tác nghiệp giữa mình với nó trong quá khứ ngang chừng đó. Còn nếu như á, mà mình quỵt nợ của nó, mình mượn nợ của nó nhiều, thì đời này nó là ưu liệt sanh. Liệt sanh là nó đòi mình. Có những đứa con, quý vị thấy có những gia đình đó, 5 người con mà đòi hết 4 rồi, chả con đứa à. Chỉ có một đứa nó biết thương cha, thương mẹ, nó chăm sóc mình thôi. Còn những đứa kia nó không hề thương tiếc. Ví dụ đi làm về hay nó đi chơi về khuya, nó thấy mẹ ngồi khóc, nếu mà nó động lòng nó lại nó xin lỗi, nó ôm mẹ: con xin lỗi, con đi chơi về khuya làm mẹ chờ. Đó là cái đứa con nó còn chút suy nghĩ. Xong đi ngủ đi, ngồi đây làm gì? Trời ơi, mình nghe đó cái nước mắt nãy giờ trào mà bây giờ máu nó muốn trào nữa. Xong rồi giờ nuốt vô lại. Nuốt vô lại làm gì biết không? Ôm gói ôm đi ngủ. Thì quý vị phải nhớ là Phật dạy con có ba loại: liệt sanh, ưu sanh, tùy sanh. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, mình sanh đứa con nó ra, không một cha mẹ nào muốn con mình hư hết á, nhưng mà tại sao nó theo cái môi trường đó, phải không? Nó theo môi trường đó, nó đi theo con đường đó, mình đón được. Bây giờ mình biết rằng mình không đủ phước đức, mình cũng không đủ lực để mình chuyển hóa nó đâu. Mình chỉ làm một việc thôi, tu thôi, sám hối tu thôi. Đây là nghiệp của mình nè. Thì bây giờ muốn nó trở về với mình một chút xíu nào, phải tu tập sám hối để cho cái nghiệp nó giảm. Mà nghiệp nó giảm thì nó nghe lời mình chút. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói này là quý vị, quý cô, quý chú biết liền à. Quý vị có cái iPhone đó, đụng đâu chụp đó nè, đụng đâu chụp đó, đụng đâu chụp đó. Tới hồi cần chụp một tấm hình rất muốn chụp, bấm lên đầy memory, chụp không được. Bây giờ muốn được một hai tấm hình đó, phải vô lại cái file, delete bớt một hai tấm hình không cần thiết, chỉ cần chừng 5-10 tấm hình bớt thôi là sẽ chụp được 5-10 tấm hình kế tiếp. Thì cũng như thế thôi, nghiệp bớt một phần thì nó thu được một phần. Còn nếu mà bữa nào mà rảnh mà ngồi delete hết những cái hình mà mình không cần, thì mình sẽ có một cái space rất là lớn, một cái khoảng rất lớn để mình chứa thêm những cái hình nữa. Bảo Hòa ví vậy, ví dụ vậy dễ tu không? Nó cũng vậy thôi. Bây giờ mỗi ngày mình sám hối một chút, sám hối một chút, mà sám hối rồi cái tâm mình nó thuần, cái nghiệp mình nó giảm rồi, tự nhiên giờ mình nói: con ơi, con ăn, má nấu cho con ăn. Thì nó sẽ xoay qua nó nói: dạ con đói bụng, má nấu cho con đi. Khi nào tao ăn tao nói, hỏi hoài à. Trước kia nó sẽ đợi đó, trước kia nó dện mình câu đó đó, trước kia nó dện mình câu đó đó, mà bây giờ nhờ mình sám hối riết giờ nó không nói câu nữa, nó nói: dạ lát con ăn, con nhờ má. Nghe câu mát ruột không? Nghe câu đó mát ruột rồi. Chứ hồi trước kia kêu nó ăn rồi nó xây qua nó nói, hỏi hoài à, khi nào ta ăn ta nói, phải không? Mà quý vị thấy nhiều khi trên đời mình gặp những cái trường hợp vậy đó, mình hỏi người ta rất là đàng hoàng mà người ta xây qua ta trả lời một câu như là nước tạt. Đó là cái nghiệp của mình. Mà tại sao mình la lo hết cho nó mà nó không động lòng? Bởi vì sao? Bởi vì nó không thấy mình lo gì cả. Chẳng qua là bà nợ tôi thì bây giờ bà trả tôi lấy, cái ơn nghĩa gì tôi cảm ơn. Nó vậy thôi. Tại sao có những đứa con nó hiếu thảo, nó lo cho mẹ từng chút, mà có những đứa con nó không? Thành thử ra mình phải biết rằng cái đó là cái phước mỏng nghiệp dày của mình. Mà cuộc đời này là quý vị thấy á, Đức Phật nói á, khổ bất khả ngôn. Khổ bất khả ngôn nghĩa là gì? Khổ không nói hết. Khổ không nói hết. Ăn no quá cũng khổ, đói bụng cũng khổ, đẹp quá cũng khổ, xấu quá cũng khổ, lùn cũng khổ, cao cũng khổ, cỡ nào cũng khổ hết á. Cho nên khổ không nói hết. Mà thật sự á, đâu phải hồi mình mới qua đó, hồi mình mới đặt chân tới Canada nè, khổ quá không biết tiếng Anh, đi làm ít lương mà bên Việt Nam gửi thơ thăm liên tiếp. Mà hồi xưa mà thấy gì, cái thời mình mới qua mà gặp cái bao thơ mà cái viền đỏ đỏ xanh xanh là rầu lắm. Nó chỉ một hai câu nó hỏi thăm thôi, bắt đầu ở dưới này nó list một cái sớ táo quân. Mà bây giờ thì bớt rồi, đỡ rồi, phải không? Nhưng mà mình hết qua cái khổ mà của cơm áo gạo tiền rồi, bây giờ khổ tới gì? Khổ tới con mình bắt đầu nó lớn. Hồi nhỏ đó mình chỉ lo cho nó cơm ăn áo mặc thôi, mình không phải bận tâm chuyện bạn bè giao tiếp của nó. Cho nên mỗi một cái thời điểm chúng ta có một cái khổ chúng ta phải đối đầu. Rồi mình còn khỏe đi làm cực nhưng mà không bệnh, nằm đâu ngủ đó, ăn chi cũng ngon. Vậy mà bây giờ đến lúc yên ổn thì bắt đầu đổ bệnh. Đổ bệnh thì bây giờ hết khổ vì người thân thì phải khổ bản thân. Nay nó đau, mai nó nhức, đó, nhìn cà pháo người ta ăn nghe giòn rụm. Mình nhìn cà pháo chỉ biết thèm, mà ăn vô thì sợ nhất, mà nhai thì không được. Thành thử ra có những lúc mình hết khổ với người thân thì bắt đầu khổ với bản thân mình. Cho nên nếu mà nói là tôi phiền phức lắm, cuộc đời này rất là khổ, cái đó mình nói để nhắc nhở thôi, chứ vốn dĩ nó đã vậy rồi. Vốn dĩ đã vậy rồi. Cho nên mình không khổ cái này cũng khổ khác, bởi vì mỗi thời điểm mình không khổ với người xung quanh, khổ với bản thân. Rồi bây giờ có nhiều khi bệnh, mình khổ bản thân rồi, còn thêm gì nữa biết không? Ông chồng bệnh, giờ ông cũng bệnh theo. Tôi cũng đau mà ông còn yếu. Thôi giờ người đau chăm sóc người yếu, bị hai ông bà tuổi gỡ gỡ nhau. Phải không? Mà bây giờ bà bệnh thì không lẽ mình khỏe sao? Rồi ngược lại, ông khỏe bệnh không lẽ mình khỏe. Cho nên khổ không nói hết. Để ý có phải không? Đó, lúc mà vợ chồng trẻ cũng khổ tương đồng, mà nổi ghen không cũng mệt nữa. Rồi bây giờ già rồi hết ghen rồi, giờ bắt đầu đổ sanh ra cái gì nữa? Sanh ra cái chuyện chăm sóc con, mà chưa nói ha, bắt đầu già sanh tật nữa. Hồi trẻ ăn gì cũng được, mà giờ nấu cứng chút la, nấu mềm chút không chịu, nấu mặn chút không chịu, tức là rất là khó chịu. Ôi cha, khổ không nói hết. Khổ bất khả ngôn. Vậy thì trong kinh, trong một cái bài sám đó, đệ tử chúng đẳng hiện thị sanh tử phàm phu luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu luân hồi sanh tử trong vòng lục đạo này, khổ không nói hết. Kim ngộ tri thức, hôm nay con được nhận ra được các bậc thiện tri thức, kiến văn Phật thừa, thấy và nghe được những pháp màu, pháp môn của chư Phật. Cho nên đó, tại sao Đức Phật, bài pháp đầu tiên Đức Phật phải nói khổ? Không phải là Đức Phật muốn cho mình chán chê cuộc đời này, mà Đức Phật muốn nói cho mình biết rằng đừng quên một bản chất rất thật của cuộc đời này, đó là khổ. Mình không khổ với người xung quanh cũng sẽ khổ với chính bản thân mình, do già, do bệnh, do chia ly. Hôm rồi Pháp Hòa nói một bài ở bên Mỹ đó, Đức Phật nói một cái bài kinh đó: người đời có bốn thứ rất thích: trẻ, đẹp, là gì nữa, khỏe, trẻ đẹp, khỏe mạnh và hội họp. Và người đời có bốn thứ không thích: trẻ có ngày già, lúc nó quên già nhớ trẻ nó vui, nhưng mà cái lúc mày đấy bây giờ nhìn lại, trời ơi bây giờ tôi già tôi hết trẻ cái khổ, trời ơi bây giờ tôi xấu tôi hết đẹp khổ, trời ơi bây giờ tôi bắt đầu bệnh hết khỏe khổ, trời ơi bây giờ người thân tôi bắt đầu ly tán từ từ khổ. Đó là bốn thứ người đời thích, bốn thứ người đời không thích. Còn bậc thánh giả, bậc trí giả thì khác. Bậc trí giả có gì? Có giới, có định, có tuệ, có quán chiếu. Giới, định, tuệ, quán chiếu. Và người có quán chiếu về cái sát na vô thường thì người đó sẽ giảm đi cái khổ. Bây giờ mình thấy nè, hồi con mình nó nhỏ đó, mình mong cho con lớn. Khi nó lớn lên thì nó lại đi theo con đường mà nó chọn, mình khổ. Đừng có nói chi nghe, có nhiều đứa nó nên lắm, nó ngoan lắm, nó học giỏi lắm. Bây giờ chỉ khổ có một cái à, nó lựa con vợ không đúng ý mình. Đó, chứ cũng khổ nữa. Nó nghĩa là mình lúc nào cũng muốn là chiếm cái gì cũng phải ngon hơn á. Ngon hơn á, mà nếu mà gặp mà mình so lại với những người mà ta không được gì hết thì giờ ta rên với ai. Đó, cho nên nhiều khi á, mình phải quán thấy đứa con mình cái gì nó cũng được hết. Mà bây giờ cái duyên của nó gặp một cái người mà nó thương, mà người đó lại khổ cái mình không chấm, mà nó chấm. Phong Hòa có một cái cô đó đó, cổ ép đứa con trai cổ cưới vợ mà theo cái ý cổ, mà nó đâu có thương đâu. Quý vị biết cuối tuần đó, cổ biểu nó: con chở vợ con đi chợ đi. Con, quý vị biết nó nói là sao? Con bận, má chở người má thương đi chợ đi. Nghĩa là nó xác định người vợ này nó không thương, tại vì má ép con phải cưới thì con cưới thôi. Và lúc nào nó cũng nói má là xưa má thương nó, má cưới nó, má cứ chở con, cái người thương của má đi chợ đi, tại vì má thương chứ con không có thương. Rồi quý vị thấy không, mình ép nó thì mình vui, nhưng mà khi mà nó làm nghịch ý mình thì mình khổ. Đó là Pháp Hòa nói thêm về ba dạng con mà trong kinh Phật nói, để chúng ta hiểu rõ được thì tự thân chúng ta nhận trước hết, về quán chiếu lại coi mình có con thuộc dạng nào. Nếu mà nó ưu sanh thì thôi phước của mình, nhưng mà đừng tự cao, tự đắc, tự tôn, tự đại, tại vì lâu ngày nó thành tự tử. Vì mình phải biết rằng đó là phước của mình, thì mình cần phải tu tập thêm nữa để cho mình với cái những người con ưu đó, đó được có duyên, được gặp nhau nữa. Ví dụ hết đứa này rồi thì có thể mình duyên với đứa khác, do cái nguyện lực của cha mẹ với nhau, với người đó với nhau. Nhưng nếu mà mình tự cao tự đại thì hết cái phước, thì mai mốt hết phước thì mình có thể gặp những cái hoàn cảnh khó hơn. Còn nếu như mình gặp một đứa con nào tùy sanh thì mình biết rằng mình với nó có sự đổi chác, nghĩa là mình nuôi nó, bây giờ nó nuôi lại mình. Còn ngược lại, những đứa con mà mình ít tốn thời gian sức lực của nó, nhưng nó một lòng nó nghe lời mình, hoặc thậm chí đôi lúc mình thấy mình xử cho nó chưa được dễ thương mà nó vẫn một lòng một dạ với mình, thì mình biết đó là đứa con ưu sanh. Còn đứa nào mà mình nói quá trời quá đất mà không được gì hết, mình lấy, mình thấy nó tưởng nó là hoa, mình tưới nó riết, phải không? Mình tưới nó riết ai nhờ hoa không bọc mà cỏ lên không à, phải không? Thì mình biết rằng đó là đứa con liệt sanh. Mà nếu trường hợp gặp đứa con liệt sanh thì phải lo tu tập sám hối. Khi mà phước mình nó lên, bắt đầu nó tăng trưởng, nghiệp mình nó giảm, thì tự nhiên nó có một chút gì đó nó sẽ lợi lạc. Như mình đào giếng, mình đào nước, mặt nước thì chưa thấy nhưng mà hình như nó ngấm ngấm, nước nó hơi ẩm ẩm, thấp thấp, vừa vừa, mình biết là ở đây đúng là cái mặt nước, đào nữa thì sẽ được tăng trưởng. Bây giờ mới thấy chút đó thôi. Thì đó là cái điều cuối mà Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, mà để chúng ta biết rằng chư Phật đến cõi đời này là do nguyện, còn chúng ta có mặt ở đây do gì? Do nghiệp. Nhớ như vậy, các vị Bồ Tát Phật có mặt ở đời này là do nguyện, còn chúng ta là do nghiệp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đơn giản nè, sáng hôm nay mình đến đây tại vì tâm mình muốn tới để ủng hộ cho đạo tràng, để cùng dự một cái ngày vui của Đức Phật. Đây là nguyện tới mà, cho nên mình không có mệt, không có gì hết á. Nhưng mà những đứa nhỏ mình bắt nó dậy sớm rồi mình lôi nó vô đây ngồi, nó ngồi nó rủ tới rủ lui, nó là gì? Nó là nghiệp. Nó cảm thấy nó không thích tới đây, nhưng mình bị mình lôi nó. Thì cũng như vậy, cái gì mình muốn làm thì tự nhiên cái đó trở thành nguyện của mình. Còn mình không thích làm thì mình cảm thấy như có một cái gì khó khăn lắm đối với mình. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày Đức Phật đản sinh, chúng ta tổ chức ở đây. Rồi sau đó quý vị có vài câu hỏi để Pháp Hòa chia sẻ, thì mong đại chúng có nhiều an vui hạnh phúc trong cái mùa Phật đản này. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành trọn một ngày hôm nay cho đạo tràng chùa Tây Trúc. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.